Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 3 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6.
Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16.
Liên Bộ Công Thương Tài chính công bố giá bán mặt hàng xăng dầu trong kỳ điều hành hôm nay.
Tòa án Pháp đưa ra những bản án đầu tiên dành cho các đối tượng tham gia bạo loạn.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 3 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội 6 tháng qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng.
Mở đầu hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thông báo quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh các việc làm tốt, việc cần rút kinh nghiệm trong 6 tháng đầu năm và đề nghị Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Tổng Bí thư lưu ý Quân ủy Bộ Quốc phòng cần chuẩn bị tốt mọi mặt, tiến tới kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2024, trong đó có 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 để xem xét quyết định những kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm và các giải pháp quan trọng trong 6 tháng cuối năm 2023 của thành phố, xem xét quyết định các cơ chế chính sách để bảo đảm an sinh xã hội, phát triển thủ đô trong thời gian tới. Dự và phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó Hội đồng Nhân dân thành phố và các cấp tham gia tích cực, rất có trách nhiệm vào thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn trong thời gian tới, thành phố Hà Nội còn rất nhiều việc phải làm, phải có những bước đi, giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá, tạo chuyển biến căn bản và kết quả cao hơn nữa, không chỉ so với bình quân chung quốc gia mà phải so sánh với các địa phương khác đang dẫn đầu cả nước và đặc biệt phải có tư duy cạnh tranh quốc tế trong thời gian tới. Dự kiến kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra trong 4 ngày để xem xét thông qua 43 nội dung, gồm 21 báo cáo và 22 nghị quyết. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng và cũng là kỳ thường lệ đầu tiên thực hiện theo nội quy kỳ họp mới khóa 16 đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2023.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa công bố giá bán mặt hàng xăng dầu trong kỳ điều hành ngày hôm nay 3 tháng 7. Theo đó, giá mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm. Giá xăng RON 95 có mức 21.420 đồng một lít, giảm 590 đồng. Xăng E5 RON 92 là 20.470 đồng một lít, giảm 400 đồng. Giá các mặt hàng dầu có loại tăng, có loại giảm. Cụ thể, dầu diesel là 18.160 đồng một lít, giảm 10 đồng. Dầu hỏa có mức giá mới là 17.920 đồng, giảm 30 đồng. Dầu ma rút tăng 40 đồng, có giá mới là 14.620 đồng 1 kg. Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định không trích lập, cũng không chi sử dụng quỹ bình ổn với tất cả mặt hàng xăng dầu.
Báo cáo của Tổng cục Thống kê ghi nhận, tính chung 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa, các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh đã góp phần duy trì tăng trưởng của khu vực du lịch. Theo đại diện Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 năm 2023 tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Từ hôm nay 3 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 7, để thí sinh thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, nộp lệ phí dịch vụ tuyển sinh để chuẩn bị cho việc đăng ký xét tuyển chính thức từ ngày 10 tháng 7 tới. từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7, tất cả thí sinh sẽ đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 8 giờ ngày 18 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương đồng loạt công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường bắt đầu quy trình xét tuyển và xử lý nguyện vọng, qua đó xác định nguyện vọng cao nhất thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.
10 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 7, các chuyến bay đi đến sân bay Vinh Nghệ An không thể tiếp nhận các chuyến bay do nứt đường băng. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV xác nhận đang làm việc với Cục Hàng không để xử lý vấn đề này. Vietnam Airlines có một chuyến không bay được và một chuyến không thể hạ cánh. Hãng sẽ triển khai hủy 3 cặp chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Vinh còn lại trong ngày 3 tháng 7. Lịch bay bù sẽ thông báo sau. Các chuyến bay sân bay khác đến sân bay Vinh cũng đã bị thông báo hủy. Trong khi đó, lịch khai thác của Vietjet và Bamboo Airways cũng đã có sự xáo trộn. Hãng Vietjet đã thông báo một số chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Thanh Hóa, dự kiến sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến các chuyến bay trong cả nước ngày hôm nay.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Đài phát thanh France Info của Pháp đưa tin, tòa án thành phố Grenoble, đông nam nước Pháp đã đưa ra những bản án đầu tiên dành cho các đối tượng tham gia bạo loạn những ngày qua tại nước này. Theo đó, 3 người bị kết án tù từ 3 đến 4 tháng vì tội cướp bóc trong các vụ bạo loạn. Bộ Tài chính Pháp cho biết ít nhất 10 trung tâm mua sắm, hơn 200 siêu thị, 250 cửa hàng thuốc lá và rất nhiều cửa hàng quần áo và thể thao bị cướp bóc. Biểu tình bạo loạn bùng phát trong những ngày qua ở Pháp. Sau khi xảy ra vụ việc vào sáng ngày 27 tháng 6, cảnh sát Pháp đã bắn chết một thiếu niên 17 tuổi vì không tuân thủ hiệu lệnh của cảnh sát khi tham gia giao thông. Ngày 2 tháng 7, chính phủ Pháp cho biết cảnh sát đã bắt giữ thêm 719 người trong đêm thứ 5 liên tiếp xảy ra bạo loạn sau khi bắt khoảng 1.300 người vào đêm hôm trước.
Sáng ngày 3 tháng 7 theo giờ địa phương, quân đội Israel đã mở một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn ở thành phố Jenin phía bắc khu bờ Tây. Các nhân chứng Palestine cho biết các lực lượng Israel cùng hàng chục xe bọc thép được hỗ trợ bởi máy bay trực thăng và máy bay không người lái đã tấn công vào thành phố Jenin và trại tị nạn tại đây. Đụng độ vũ trang đã nổ ra và kéo dài hàng giờ đồng hồ giữa binh sĩ Israel và các tay súng Palestine. Các cuộc không kích được thực hiện trong khi hai bên giao tranh. Bộ Y tế Palestine xác nhận ít nhất là 3 người đã thiệt mạng ở Jenin. Trong khi đó, một người đàn ông khác đã bị bắn chết tại một trạm kiểm soát ở thành phố Ramallah.
Trong một thông báo, Bộ Nội vụ Ba Lan cho hay do tình hình căng thẳng ở biên giới với Belarus, một nhóm 500 cảnh sát từ các đơn vị thực thi pháp luật và chống khủng bố sẽ được tăng cường đến khu vực này. Lực lượng này sẽ tham gia cùng 5.000 lính biên phòng và 2.000 lính bảo vệ an ninh biên giới khác. Một số thành viên chính phủ Ba Lan cho rằng sự hiện diện ngày càng tăng của lực lượng an ninh cũng là một phản ứng đối với việc lính đánh thuê của tập đoàn Wagner di chuyển sang Belarus. Lực lượng biên phòng Ba Lan cũng cho biết lực lượng tuần tra của Ba Lan ở biên giới Belarus đã phải đối mặt với sự gia tăng số lượng người di cư trong 2 tháng qua và cũng đang phải đối phó với các hành vi ngày càng hung hăng từ những người di cư.
Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc cho biết đã tiến hành thử nghiệm tàu cao tốc CR450 trên đoạn đường sắt từ Phúc Thanh đến Tuyền Châu ở tỉnh Phúc Kiến, miền đông của Trung Quốc. Trong nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của hệ thống tàu cao tốc mới nhanh hơn, an toàn hơn, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và thông minh hơn ở nước này. Đoàn tàu thử nghiệm đã chạy thành công trên cầu vượt biển Vịnh Mi Châu với tốc độ tối đa một chiều của một đoàn tàu đạt 453 km/h và hai chiều của hai đoàn tàu đạt 891 km/h vào ngày 28 tháng 6. Tiếp đó, thử nghiệm tương tự trong đường hầm Hải Vĩ đã đạt tốc độ tối đa một chiều 400 km/h và hai chiều 840 km/h vào ngày 29 tháng 6.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, trong những năm qua, các chương trình chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã được các địa phương triển khai quyết liệt trên các lĩnh vực. Nhờ thực hiện tốt các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bộ mặt nông thôn và đời sống vật chất tinh thần của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng không ngừng được cải thiện, diện mạo vùng quê ngày càng khởi sắc.
Ông Lâm Minh Hà, người dân tộc Khmer ở ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, có 3.000 m2 đất trồng rau màu. Nhờ áp dụng mô hình sản xuất mới, sự hỗ trợ về vốn, giống cây trồng và kỹ thuật chăm sóc, mỗi năm quay vòng 5 vụ trồng hành và hẹ. Sau khi trừ chi phí thì gia đình ông có thu nhập khoảng 150 triệu đồng. Ông Hà chia sẻ.
So với bây giờ thì cái ngày công mình được đã là được giảm cái chi phí rất nhiều. Rồi hiệu quả cái kinh tế là của nông dân thì nói chung thì là lợi nhuận nó khá cao hơn là trước đây.
Nhiều năm trước, các chương trình, chính sách hỗ trợ còn hạn hẹp, chưa được mở rộng về quy mô. Người nông dân nơi đây suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cũng chỉ đủ ăn. Ông Trương Tấn Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cho biết, những năm gần đây, nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và nỗ lực của người dân, những mảnh đất, những làng nghề kém hiệu quả nay đã khởi sắc, cuộc sống người dân không ngừng được nâng cao.
Trong cái vùng đồng bào dân tộc á, thì có nhiều các cái chương trình cho ưu đãi của nhà nước, đảng nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc, cũng như là các nhà rồi cái hỗ trợ cây con giống, rồi đặc biệt là dây ngân hàng chính sách trong cái phát triển sản xuất, nuôi bò, rồi trồng màu. Kể cả thì đến giờ phút này thì đối với xã Đại Tâm thì đối với ngân hàng chính sách có khoảng 40 tỷ đã đầu tư cho bà con.
Ngoài hỗ trợ cho phát triển sản xuất nông nghiệp, các chương trình hỗ trợ phát triển làng nghề thủ công truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cũng được chú trọng. Từ các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, người nông dân trước kia chỉ biết chăn nuôi, canh tác truyền thống theo kiểu tự cung, tự cấp, thì nay tư duy sản xuất đã thay đổi. Các sản phẩm nông nghiệp đã trở thành hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao. Ông Lý Rốt Thà, trưởng Ban Dân vận tỉnh Sóc Trăng cho biết.
Hiện nay thì đang triển khai cái chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình này có 14 tiểu dự án và là 36 cái nội dung thành phần. Trong đó tỉnh Sóc Trăng thì thụ hưởng 9 trên 10 dự án. Và hiện nay đang tổ chức triển khai thực hiện. Nói chung là rất thuận lợi và góp phần cho cái phát triển kinh tế xã hội của bà con.
Nhờ những chính sách phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào Khmer ở Sóc Trăng đang dần thay đổi toàn diện. Không chỉ đời sống kinh tế ngày càng được nâng cao, đồng bào ở các Phum Sóc còn luôn nêu cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, chung tay góp sức xây dựng quê hương.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.